Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 174. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Mình dễ hiểu vấn đề này khi chúng ta với Chúa, nhưng mà khi mình nói chuyện ăn năn với nhau đó, tha thứ với nhau đó,
thì phải để ý.
Tại vì rất ít khi chúng ta cảm nhận cái sự đau thương tội lỗi trong sự liên hệ với nhau. Mình cảm nhận cái gì người ta làm cho mình thì có, nhưng mà mình không cảm nhận cái chuyện mình làm cho người ta. Điều không phải là cái gì người ta làm cho mình, cái là mình làm cho người ta khi mình phạm tội, khi mình đụng tới.
Lương tâm có báo động hay không?
Và tôi nghĩ rằng cái lý do mà chúng ta thấy không có đủ sự tha thứ, không có quyền năng sự tha thứ, không có kinh nghiệm sự tha thứ, bởi vì chúng ta mất căn bản trong sự tha thứ. Đó là cái lòng của chúng ta nó hết nhạy cảm rồi.
Lương tâm không còn báo động nữa khi chúng ta đụng chạm với nhau.
Cho nên điều hết sức là quan trọng để chúng ta biết ở đây. Chúa nói là họ không còn cảm nhận sự xấu hổ nữa, không còn thấy cái đau thương nữa, cho nên không có sự tha thứ. Và vì thế chúng ta cần biết cái chỗ bắt đầu. Cho nên vấn đề mặc cảm tội lỗi hay là gánh nặng của tội lỗi,
tiếng báo động của lương tâm,
nó là điều quan trọng.
Đó là điều cần thiết nhưng không phải là điều tốt khi chúng ta phải sống dưới gánh nặng của lương tâm, sự cáo trách của lương tâm, gánh nặng của tấm lòng vì cớ tội lỗi. Không phải mọi lúc đều là chuyện tốt lành.
Nó phải bắt đầu này đó. Vì sao? Thứ hai là sự liên hệ này đi qua cái khổ đau tội lỗi này, nó phải dẫn tới một cái công việc, đó là sự khổ đau từ nơi Chúa chứ không phải là từ nơi thế gian. Xin dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 7. Tại vì rất nhiều khi chúng ta nặng gánh khổ đau, than lên than xuống, khóc tới khóc lui, đủ thứ chuyện mà không đem tới cái kết quả như là Chúa muốn, chỉ có thêm khổ đau thôi. Tại vì ở trong đây Chúa phân biệt hai điều này rất là rõ ràng. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 7, câu số 9 tới câu số 10. Ở đây là khi Phao-lô viết thơ cho hội thánh Cô-rinh-tô và trách phạt họ về vấn đề tội lỗi ở trong hội thánh. Và khi họ nhận được thơ này thì họ bị tan vỡ lắm, họ đau thương lắm. Cho nên Phao-lô cũng hơi lo là không biết là cái đau thương này có đi quá lố với họ không. Nhưng mà khi ông nhìn cái kết quả của cái sự đau thương này thì ông viết như thế này: nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, nghĩa là không có hối hận đó. Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.
Anh em đã có sự buồn rầu theo ý Chúa.
Điểm đầu tiên là Chúa có cái thẩm định, ý muốn của Chúa, theo ý của Chúa là chúng ta bắt đầu với một sự buồn rầu. Có những người chả bao giờ bắt đầu sự buồn rầu cho nên không đi tới được. Có cái sự buồn rầu theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ở đây thì nói sao? Nếu mà cái sự buồn rầu, và tôi dùng chữ nếu này là chữ nếu quan trọng. Sự buồn rầu theo ý của muốn Đức Chúa Trời thì sao? Sanh ra sự hối cải. Sanh ra sự hối cải.
Bắt đầu tiến trình hối cải, gây ra sự hối cải.
Tức là trước khi mà chúng ta có thể tới sự hối cải, thì nó phải có sự buồn rầu, bởi vì cái sự buồn rầu này nó sanh ra sự hối cải. Không có sự buồn rầu thì không có sự hối cải. Và sao cái sự hối cải này làm gì? Sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Sự rỗi linh hồn là làm sao? Chuyện gì xảy ra khi chúng ta được cứu? Chúa giải quyết tội cho chúng ta. Khi chúng ta được cứu là cái chỗ Chúa giải quyết tội cho chúng ta. Tại thập tự giá, Chúa dùng huyết Chúa Jesus Christ tẩy tội chúng ta, xưng chúng ta là công nghĩa. Tức là cái chỗ này cho chúng ta thấy như thế này, là đối với sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời đem chúng ta tới sự ăn năn đối với Chúa, và từ sự ăn năn đó dẫn chúng ta tới cái kinh nghiệm tha tội ở trong Chúa, và chúng ta được sự cứu rỗi. Từ nơi đó chúng ta tiếp tục sống con đường với Chúa. Trong sự liên hệ với chúng ta cũng vậy. Và đây là cái chỗ thiếu sót. Đó là chỗ chúng ta phải bắt đầu từ cái sự buồn rầu dẫn chúng ta tới sự hối cải, mới dẫn tới cái sự giải quyết vấn đề của sự tha thứ. Không có cái đó không dẫn tới sự tha thứ được.
Cho nên đây là một điều kiện cần thiết mà chúng ta phải hiểu để có thể thực nghiệm được sự tha thứ trong Chúa, trong liên hệ với nhau.
Lần cuối mà chúng ta thực sự đau thương về vấn đề liên hệ mà mình làm với người khác là lúc nào? Mình nhạy cảm với những chuyện đó hay không? Nó giúp cho chúng ta suy nghĩ cái điểm ở đây. Và chúng ta thấy như thế này, cái kết quả là sao? Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì sanh ra sự hối cải. Và sự hối cải đó sanh ra cái chỗ giải quyết vấn đề, tội lỗi.
Đem đến sự tha thứ và sự rỗi linh hồn.
Về điều đó người ta chẳng hề ăn năn, tức là không có ai hối hận về cái chuyện mình làm. Không có ai cảm thấy rằng đây là cái chuyện mình làm sai trật. Bởi vì nó là con đường đúng theo ý định của Chúa. Nhưng mà có cái vấn đề phía bên kia là không phải những cái cảm xúc nặng nề, khó khăn trong đời sống đều đem đến cái kết quả của Chúa. Vì ông nói sao? Còn sự buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Cũng cái cảm xúc đó. Để tôi hỏi, khi mình buồn rầu, mình có phân biệt được là cái buồn này đến từ Đức Chúa, cái buồn này đến từ thế gian, phân biệt được không?
Thấy sự khác biệt không? Không.
Buồn là buồn, nặng là nặng, khóc là khóc à. Phải không? Mình không biết cái sự buồn rầu nó đến từ đâu. Nhưng mà mình biết cái kết quả của cái sự buồn rầu nó ra sao. Cho nên chúng ta có mấy điều cần phân biệt mà tôi muốn ngừng lại để giải thích một số điều ở đây. Cái sự buồn rầu nó phải có. Bởi vì không có cái này thì không có bước tới cái chuyện gì khác. Về sự tha thứ, liên hệ, hòa hiệp gì hết. Sự buồn rầu nó phải có. Nhưng mà sự buồn rầu mà đến từ Chúa mới đem kết quả. Sự buồn rầu mà từ thế gian, từ tâm tính, từ con người của mình nó hủy hoại mà thôi. Cho nên chúng ta không thể dựa trên cảm xúc để mà thẩm định là nó từ nơi Chúa hay nó đến từ nơi người. Chúng ta phải thẩm định từ cái kết quả của nó. Nếu mình buồn rầu về tội lỗi, khó khăn về tội lỗi, nặng nề về tội lỗi, và nó dẫn mình tới sự ăn năn, sự giải quyết vấn đề, thì mình biết đó từ nơi Chúa. Hễ mình buồn rầu mà nó cứ buồn rầu, mà nó lanh quanh lẩn quẩn,
và nó tạo thêm nhiều vấn đề,
thì cái đó đến từ chúng ta, đến từ thế gian, và nó dẫn tới sự chết. Tức là tôi buồn, tôi ăn năn, tôi hối hận,
không khẳng định cho chúng ta điều gì rõ ràng.
Cái kết quả của nó mới biết là đến từ nơi Chúa hay không. Có hai vấn đề mà tôi muốn nói ở đây. Đó là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của đời sống của chúng ta, ngay trong hội thánh, chúng ta không có cái môi trường, hay là không còn cái môi trường, hay là rất ít cái môi trường để đến cái sự buồn rầu của tội lỗi.
Trong môi trường sống trong cộng đồng ở ngoài hội thánh, chúng ta đối diện với một nhân sinh quan là phải sống tích cực, phải nhấn mạnh về khía cạnh tốt đẹp, phải nói với nhau rằng anh tốt lắm và càng ngày càng tốt hơn, cho nên lại rất khó để đối diện với tội lỗi.
Và trong hội thánh chúng ta có cái vấn đề như thế này, mỗi sáng Chủ nhật anh chị em tới, không phải chỉ hội thánh này mà nói chung hết, con dân Chúa đến thờ phượng Chúa ngồi xuống.
Cả tuần sống xa lạ với sự ăn năn tội lỗi trước mặt Chúa.
Bỏ qua tội lỗi, không giải quyết vấn đề, ngồi xuống đây. Thì mục sư đứng lên hay là người hướng dẫn đứng lên nói:
quý ông bà anh chị em có vui không? Có được phước hay không? Chúa rất là yêu mến chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta. Và ngay trong hội thánh cũng không được nhắc nhớ hay là không có cơ hội đối diện với tội lỗi của chính mình.
Bước vào trong ân sủng của Chúa, bước vào để tận hưởng Chúa, bước vào để mà nhận. Vì Chúa rất là thương mình, Chúa sai con một ngày để chết cho mình. Cho nên có cái chương trình đặc biệt lắm cho mình.
Hãy bước vào nhận phước hạnh từ nơi Chúa. Rồi sao nữa? Không có cơ hội nào để đối diện với tội lỗi của mình.
Có đụng tới vấn đề để mà nói rằng sự thương xót của Chúa, ân sủng của Chúa là ân sủng dựa trên sự chết của Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi. Mình chỉ đến ở trong cảm nhận đó thì mình đến nhận lấy ân sủng mà không có cái sự thay đổi. Muốn về thiên đàng mà không đối diện với thập tự giá của Chúa. Muốn kinh nghiệm sự tha thứ mà không có
nối kết với huyết Chúa.
Cho nên chúng ta tín hữu đó vào ngồi được khuyến khích chữ này chữ kia, không có bị đối diện với tội lỗi của chính mình, đối diện với tội lỗi của hoàn cảnh đời sống mình, tới chỗ mà đau khổ về tội lỗi trước mặt Chúa, đổ vỡ tan vỡ trước mặt Chúa về tội lỗi. Mình tránh nói chuyện này đi, thành ra hội thánh không dẫn được con dân Chúa đến sự ăn năn thật sự. Mình nói mập mờ, mình nói vòng quanh, mình chỉ về ân sủng mà mình không chỉ ra cái giá cả hay là cái sự đòi hỏi của ân sủng này. Điểm thứ hai là chúng ta có cái vấn đề phía bên kia là chúng ta đặt quá nhiều sự tưởng tượng hay kết quả của mình trên cảm xúc. Tôi đổ lòng ăn năn ra, thế là cái trại đó biết bao nhiêu người lên khóc đáp ứng này kia. Cái vấn đề là kết quả của điều đó ra sao? Sau khi mà mình trong sự liên hệ của mình khóc lóc nối kết với nhau, có cái gì thay đổi đằng sau không? Có cái gì khác biệt ở đằng sau không? Tại vì sao? Vì điều từ nơi Chúa nó sẽ làm gì? Nó sẽ đem ra sự ăn năn, nó sẽ dẫn tới sự ăn năn. Từ nơi Chúa ra sự ăn năn, còn sự ăn năn của con người thì chúng ta sẽ thấy dẫn tới sự chết. Để xem vấn đề ăn năn ở trong đoạn Kinh Thánh này, khi Phaolô nói về sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì ông nói thêm câu số 11. Sau khi nói về sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn, rồi nói về sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết thì ông nói như thế này: vậy hãy xem sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào, lại có sự chữa chối, buồn giận, răng sợ, sốt sắng, nôn nã, trách phạt là dường nào.
Sứ đồ Phaolô dùng những chữ này để nói lên một thực trạng mới, đó là cách hội thánh đối diện với tội lỗi.
Coi tất cả những sự cẩn trọng, sự nóng cháy để mà giải quyết vấn đề, sự phản ứng lại với tội lỗi một cách hết sức là nhanh chóng, cấp bách, đòi hỏi tất cả sự sốt sắng, nôn nã, trách phạt, đó là kết quả của sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời. Không bắt đầu ở nơi đó, thì chúng ta sẽ thứ nhất mất căn bản, không đi được sâu nhiệm ở trong kinh nghiệm cũng như sự sống động trong sự tha thứ. Và chúng ta không hiểu được điểm này để chúng ta có thể sống với nhau. Anh chị em có lúc nào xin lỗi người khác?
Nhưng chỉ là xin lỗi khách sáo không mà thôi.
Mình nghĩ là mình không có lỗi, nhưng mà biết người kia cần mình nói xin lỗi. Nói cho nó xong chuyện mà, nói để dẹp qua, nói để mà nối kết ở trong cái sự liên hệ một tí thôi.
Thường thường nói trên miệng là cho tôi xin lỗi, cho anh xin lỗi, cho em xin lỗi, nhưng mà trong lòng không có thực điều đó.
Trong lòng mình biết là mình không có ăn năn, cũng không có
thành thật.
Hay là anh chị em có lúc nào đối diện với một người muốn giải quyết vấn đề khó khăn với nhau mà người đó không nhận tội?
Cứ khăng khăng là ai sai trật thì sai trật, chứ tôi không có sai trật.
Thì mình có nối kết được không?
Đó chính là điểm mà sứ đồ Phaolô nói ở đây, buồn rầu trong Chúa.
Nếu mà cái sự buồn rầu của Đức Chúa Trời không bắt đầu ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ sanh ra những cái bông trái của thế gian mà nó đem tới cái khó khăn càng thêm cho chúng ta, chứ không giải quyết vấn đề. Cho tới khi điều này dẫn chúng ta tới cái điểm thứ hai, đó là sự ăn năn, dẫn tới sự ăn năn.
Tha thứ đòi hỏi sự ăn năn.
Nào, chữ ăn năn thì chúng ta có thể hiểu ăn năn là đổi ý. Ý nghĩa thông thường thì chúng ta hiểu điều đó rõ ràng thôi, ăn năn là đổi ý. Nhưng mà đổi ý cái gì? Đổi ý làm sao? Muốn chúng ta hiểu thêm cái đó. Tôi thí dụ như thế này.
Buổi sáng tôi thức dậy đi làm. Từ nhà tôi đến sở làm thì phải đi thẳng về hướng Tây. Nhưng mới ra đường chạy được có một khúc thì thấy kẹt xe quá. Không đi được nữa cho nên tôi quành xe trở lại và đi về hướng Đông. Rồi chạy về hướng Bắc một tí. Rồi kiếm đường chạy xéo qua tránh cái chỗ kẹt xe. Chạy vòng thêm một khoảng. Rồi cuối cùng trở lại hướng Tây để đến sở. Câu hỏi là khi mà tôi đổi hướng, không còn đi về hướng Tây nữa nhưng xoay lại đi về hướng Đông, hoàn toàn đổi hướng, rồi những đường cong quẹo khác nữa, thì có thể nào nói rằng tôi đã thay đổi định ý? Tôi không còn đi đường cũ nữa, tôi đi đường mới, cho nên có thể nói rằng hôm nay tôi đã được thay đổi. Không, đâu nói thế được. Tại sao? Tại vì cuối cùng tôi sẽ đến sở, tôi có thể thay đổi con đường tôi lái xe, nhưng tôi không hề thay đổi mục đích chỗ mà tôi muốn đến, cho nên không thể gọi là thay đổi. Song song với thí dụ đó, chúng ta thường hay nói rằng ăn năn là thay đổi hướng đi, là quay ngược trở lại, là đổi đường, đổi hướng. Nhưng mà đổi đường, đổi hướng trong cách tạm bợ để đạt đến mục đích cũ thì không gọi là thay đổi.
Tôi chỉ đổi đường thôi, nhưng mà cái hệ thống ở bên dưới, mọi điều ở bên dưới chẳng có gì thay đổi hết. Tôi chỉ đổi
cái cách cư xử
ở phía trên. Tôi chỉ thay đổi một cái chỗ, vì sao? Vì đường kẹt xe cho nên không đi đường đó được, tôi đổi trường khác. Nhưng mà ở bên dưới của tôi hoàn toàn á, là cái chủ đích của tôi, con đường tôi đi nó vẫn như cũ, nó vẫn đi con đường đó. Cho nên tôi có
vòng lại,
tôi có chạy tới chạy lui mọi chuyện, không có gì thay đổi hết.
Và đó là vấn đề
của cái sự ăn năn của chúng ta, ở trong cái nghĩa là chỉ đổi ý. Ô, mình tới mình gặp cái vấn đề cho nên mình đổi, mình gặp cái chuyện khó cho nên mình xoay sở, nhưng mà không có gì thay đổi bên trong, cho nên nó không phải là cái sự ăn năn. Cho nên nó không đem tới cái kết quả của sự tha thứ mà Chúa muốn và Chúa muốn thành đạt. Mình chỉ đổi cái cách cư xử mà thôi.
Chứ mình không có thay đổi hệ thống sống, giá trị sống ở bên dưới.
Cho nên chỗ mình cần hiểu biết là khi tôi nói về ăn năn, tôi không có nói về vấn đề thay đổi sự cư xử với nhau. Hồi trước tôi nổi giận, tôi la sùm thì buồn giận nhau, bà không nấu cơm tôi ăn nữa, thành ra giờ tôi không la nữa.
Nhưng đó không gọi là thay đổi.
Tôi chỉ đổi cách để mà có ăn hay là cũng bớt la với nhau, nhưng mà tôi không có đổi gì ở trên hết, vì cái hệ thống bên dưới nó không thay đổi. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy, ăn năn là thay đổi cái hệ thống ở bên dưới.
Cái hệ thống giá trị ở bên dưới mà khi bị sai trật thì làm cho lương tâm báo động, đó là chỗ phải chú ý.
Cái hệ thống ở bên dưới đó phải được thay đổi. Thì thay đổi làm sao? Có một câu kinh thánh ở trong Luca giúp cho chúng ta hiểu chỗ này. Luca đoạn 24 câu 47. Câu này thì chúng ta ít dùng để mà nói về cái kinh nghiệm của sự tha thứ trong sự liên hệ, nhưng mà nó giúp cho chúng ta hiểu cái thay đổi căn bản mà phải có. Ở đây là trong Luca đoạn 24, sau khi mà Chúa gặp các môn đệ và Chúa nói về sự giảng tin lành, thì câu số 46 nói như thế này: Ngài phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Ăn năn để được tha tội. Ăn năn để được tha tội bây giờ giảng như thế nào? Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ là giảng cái gì? Giảng rằng Chúa chịu đau đớn, ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Tại sao sự ăn năn phải được giảng trong danh Chúa Giêsu Christ? Bởi vì đây là một cái sự thay đổi
hoàn toàn,
thay đổi hệ thống, sự suy nghĩ, cái giá trị để mà giải quyết vấn đề tội lỗi. Trong tất cả mọi điều, hay là trong tất cả tôn giáo, hay là trong con người của mình, giải quyết vấn đề tội lỗi là tôi sẽ cố gắng hết sức, từ bây giờ về sau tôi sẽ không làm tội nữa, tôi sẽ tu thân tích đức mọi điều. Đó là con đường của sự giải quyết tội lỗi
trong hệ thống của con người theo thế gian.
Ở đây trong phúc âm thì nói rằng sau khi mình suy nghĩ thì mình sẽ thay đổi cái hệ thống để mà giải quyết vấn đề tội lỗi, là sẽ không giải quyết bằng công đức mình nữa, bằng cố gắng mình nữa, nhưng mà sẽ nói như thế này: bởi vì Chúa Giêsu Christ đã chết cho tôi, đã sống lại cho tôi, cho nên tôi sẽ đổi vấn đề giải quyết tội lỗi với Đức Chúa Trời trên căn bản của Chúa Giêsu. Tức là bây giờ tôi nói với Chúa làm sao? Tôi nói là sự ăn năn này đó là trên cái căn bản của công việc Đức Giêsu làm. Sự giải quyết tội lỗi của tôi là trên cái hệ thống mà Chúa đã làm cho tôi, chứ không còn trên hệ thống của tôi nữa. Cái giải quyết ở dưới vấn đề phải được thay đổi. Cho nên khi chúng ta đối diện với nhau ở trong vấn đề tha thứ của chúng ta, mà hệ thống ở dưới, hệ thống của lời của Chúa, hệ thống của giống như Chúa, hệ thống của sự vâng phục Chúa, hệ thống của thập tự giá Chúa, mà nó không bước vào thay đổi cái ở bên dưới, thì chúng ta chỉ giải quyết vấn đề của cái sự cư xử mà thôi, mà không giải quyết cái vấn đề tâm tính, tâm lòng ở bên trong. Cho nên sẽ không có sự ăn năn.
cho nên sẽ không có sự tha thứ. Và đó là vấn đề.
Là nếu chúng ta không đi cái chỗ thay đổi ở bên dưới, thì chúng ta sẽ không đến phần kinh nghiệm đầy trọn mà chúng ta cần phải có. Đó là khi chúng ta tới vấn đề ăn năn và muốn ăn năn.
Thì ăn năn không đến từ chúng ta.
Mình không tự ăn năn được.
Chúng ta không thể nói rằng mình đang đi con đường này rồi tự động đổi ý để xoay lại đi con đường khác. Không thể.
Kinh Thánh nói là tự mình không ăn năn được. Và đây là một chỗ nữa mà chúng ta phải hiểu.
Chúng ta đã học rằng sự đau thương hối cải phải đến, phải là chỗ bắt đầu. Sự đau buồn từ nơi Chúa đem đến sự hối cải đem đến sự ăn năn.
Hối cải đó Chúa phải làm, rồi Chúa phải dẫn mình tới cái sự ăn năn.
Tự mình sẽ không đau buồn về tội lỗi, tự mình sẽ không hối cải, tự mình sẽ không ăn năn, Chúa phải làm những điều đó.
Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề Chúa ban cho lòng ăn năn.
Chúng ta vừa học xong sự phân biệt giữa sự buồn rầu từ nơi Chúa và sự buồn rầu đến từ thế gian trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7.
Tôi để ra một vài cái câu Kinh Thánh ở trên đây để chúng ta biết rằng sự ăn năn đến từ Chúa. Như là đoạn 5 đó thì nói rằng Đức Chúa Trời đem đấng ấy, tức là Đức Chúa Jesus Christ bên hữu Ngài làm vua để ban lòng ăn năn và sự tha tội. Chúa ban lòng ăn năn và Chúa ban sự tha tội. Công vụ đoạn 11 câu 18 cũng nói điều đó, là khi các tín đồ thấy được điều mà Chúa làm với lại dân ngoại thì nói làm sao? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời về Đức Chúa Trời đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sống. Sự ăn năn phải được ban cho. Cho nên khi mình bắt đầu chạy vào cái chỗ để tôi giải quyết vấn đề với nhau, để giải quyết vấn đề tha thứ với nhau mà không có sự ăn năn mà Chúa ban cho, Chúa làm trong đời sống mình,
thì mình sẽ không đi thêm bước tới được.
Roma đoạn 2 câu 4 cũng nói điều đó. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Chúa đem chúng ta đến sự ăn năn. Ngay cả trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh Timôthê nhì đoạn 2 đó thì dạy cho chúng ta rằng chúng ta ở cái người dạy lời của Chúa đó, tử tế với mọi người, nhịn nhục dùng cách mềm mại mà sửa dạy cho những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Chúa ban cho sự ăn năn mới nhìn biết lẽ thật, mới có thể sống trong lẽ thật, không có đó là không bước tới được. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này, là sự ăn năn để mà có thể thực sự tha thứ thật, chúng ta phải có sự ăn năn thật, chúng ta phải có sự hối cải đau khổ thật ở trong đời sống của chúng ta đối diện với Chúa. Chúa làm cái gì? Anh chị em dở ra với tôi ở trong Thi Thiên đoạn 38. Tôi đọc phần Thi Thiên này. Như lúc nãy chúng ta bắt đầu, tôi hỏi có lúc nào trong đời sống mình đau thương quá, nặng nề quá, khó khăn quá. Mà không phải là cái chuyện người khác làm cho mình, hay không phải là hoàn cảnh khó khăn tới, mà là cái kinh nghiệm của Chúa đang thay đổi tấm lòng, Chúa đang chuẩn bị tấm lòng để mình có thể hiểu chuyện ăn năn, để mình có thể thống hối trước mặt Chúa, để mình có thể bước đi tới kinh nghiệm của sự tha thứ. Đọc cái này rồi coi thử là mình có kinh nghiệm gì không. Tôi đọc từ câu 1 tới câu 9. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thành nộ mà của trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi. Vì các mũi tên của Chúa gắm mình tôi, và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa thịt tôi chẳng nơi nào lành, tại cớ tội lỗi tôi xương cốt tôi chẳng được an nghỉ. Vì sự gian ác tôi vượt quá đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Tại cớ khơi dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở. Tôi bị đau đớn và khóc cùng xuống, trọn ngày tôi đi buồn thảm. Vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi, và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa.
Sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Đây là người biết đau buồn về tội lỗi, và sự ăn năn bắt đầu từ điểm này. David nhận biết rằng mình là người tội nhân, và tấm lòng ông đau buồn thống hối về sự vi phạm của mình, về tình trạng tội lỗi ở trong lòng mình. Và đó là chỗ bắt đầu mà Chúa có thể dẫn đến sự ăn năn thật, và từ sự ăn năn thật dẫn đến sự tha thứ thật ở trong Chúa. Và đây là tiến trình, đây là kinh nghiệm của tất cả những người tìm được sự tha thứ của Chúa trong ân điển này.
Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Giêsu tôi đến, Giêsu tôi đến, vô miền thông thoát tươi vui thêm huy hoàng, Giêsu tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong mặt Ngài rơi.